Kính chào các anh chị, chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Formosa, đồng tâm, mẹ nấm, Việt dân cộng sản tự đào huyệt. Tôi nhắc lại, Formosa, đồng tâm, mẹ nấm, Việt dân cộng sản tự đào huyệt. Tôi nhắc lại những cái trận đấu giữa quốc dân Việt Nam và bọn Việt dân cộng sản. Mới đây nhất là vụ Formosa mà tôi coi là tử huyệt của chế độ. Rồi cái vụ đồng tâm là dân làng, rào làng kháng chiến bắt con tin của công an để buộc chính phủ Việt dân cộng sản phải thương lượng. Và vụ mẹ nấm là vụ xử tù thật nặng người phụ nữ đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền và quyền độc lập của Việt Nam chống lại Tàu Cộng mà bị Việt Nam Cộng sản nó đưa ra xử án kết án nặng nề. Và tất cả những cái cử chỉ đó ở trong cái khung cảnh của tình hình thế giới hiện nay thì tôi cho là bọn Việt Nam Cộng sản nó đã đến gần cái chết của nó rồi. Và với những cái cách đối phó sảng đó nó là nó tự đào huyệt chôn nó. Trước kia tôi dùng cái quan niệm cái hình ảnh cái ví von với chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nó đã thấy quan tài rồi mà nó nhắm mắt lại, nó không cần thấy quan tài thì tiếp tục cố bám chính quyền. Tuần này tôi dùng lại khái niệm của tự đào huyệt là khái niệm của các Marx. Trong tư bản luận, các Marx phân tích bằng toán học, bằng khoa học, bằng đủ thế để kết luận rằng tư bản, chủ nghĩa tư bản, các nước tư bản tự đào huyệt chôn mình. Và bây giờ bọn cộng sản sống sót, đệ tử của các Marx, khi nó thực hiện cái thuyết cộng sản, nó lại đi vào kinh tế thị trường, nó đi vào kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa, và nó nói là vào kinh tế thị trường để lấy từ cái mỡ của tư bản ra, gián tư bản, và nó đã tự đút đầu vào cái quy trình tất yếu chết như thế nào. Biết bao nhiêu sách vở trên thế giới đã chứng minh, và hôm nay tôi chỉ mượn lại cái hình ảnh là cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường của tư bản là nó chính nó cũng tự đào huyệt chôn chúng nó mà thôi. Cộng sản trước đại nhị thế chiến bị chủ nghĩa phát xít của Đức đánh cho gần chết, phải đi đầu hàng thêm một lần nữa, đầu hàng quyền lực tư bản để kết minh với các nước tư bản, để nhờ các nước tư bản đánh chủ nghĩa phát xít để cứu. Và kết quả là Stalin đã được các nước tư bản cứu, và để được cái nhận vào cái hàng ngũ chống phát xít thì chính Stalin đã phải giải tán quốc tế cộng sản năm 1940. Và khi đại nhị thế chiến chấm dứt thì nước cộng sản gốc là nước Liên Xô đã được tư bản viện trợ cho biết bao nhiêu tiền của để xây dựng lại đất nước. Nhưng mà đến khi Stalin vẫn còn sống, cho nên vẫn là tiếp tục cái mô hình mô thức cộng sản của chủ nghĩa tem phiếu vân vân. Nhưng mà năm 1953 Stalin chết thì bọn hậu duệ nó đã phải thực hiện cái việc đầu hàng chủ nghĩa tư bản một cách êm dịu, là đi đến cái thuyết tư bản với cộng sản có thể chung sống hòa bình với nhau. Và cái đó đã thực hiện năm 1956. Khi mình đi vào Trung Quốc Hoa Kỳ thì chế độ cộng sản Liên Xô không thôi cái ba chủ cái mộng bá quyền của mình, mặc dù là quốc tế ba cộng sản đã giải tán rồi. Nước Liên Xô dùng cái sức mạnh quân sự của mình còn lại sau đại nhị thế chiến bành bung ra bành trướng ở khắp thế giới, nó giúp đỡ cho tàu cộng ở bên tàu và nó mở ra ba mũi bành trướng trên thế giới, là ở Angola là một, ở Afghanistan là hai, và nó dùng bọn tay sai cộng sản ở Việt Nam mà nó đã giúp cho trà đạp lên Hiệp định Paris và chiếm trọn toàn miền Nam, phải đi sang Campuchia đánh giặc thuê cho nó. Đấy là ba mũi bành trướng của đế quốc Liên Xô sau khi Stalin chết. Và kết quả là vì ba mũi bành trướng đó mà Liên Xô cạn kiệt tài nguyên, và 10 năm sau khi xâm chiếm Afghanistan đã phải rút quân về, mà cũng không kịp, phải rút quân ở Angola để cho cộng sản Cuba là cái bọn tay sai đánh giặc mướn ở bên Angola cũng phải bó tay. Và ở Campuchia thì Gorbachev đã phải ngưng viện trợ cho Việt Nam Cộng sản, khiến cho là Việt Nam Cộng sản lâm vào tình trạng xa lầy ở Campuchia khá lâu. Nhưng mà Gorbachev đã thu hẹp lại rất nhiều và thương lượng với Mao Trạch Đông về cái chủ trương Perestroika và Glasnost của mình. Nhưng mà Gorbachev đã mở mắt quá trễ cho nên Liên Xô đã sụp đổ. Và sau khi Liên Xô sụp đổ thì cái Perestroika của Gorbachev đã bị cộng sản sống sót, cụ thể là tàu và Việt Nam Cộng sản, nó coi rằng Perestroika của Gorbachev là một nước cờ sai lầm, và nó tiếp tục khi sự bành trướng đế quốc cộng sản của nó dưới danh nghĩa là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và nó liên kết với những nước, những cái con cựu thuộc địa của đế quốc Liên Xô và bung ra ở Đông Âu, nhất là Trung Á, Afghanistan và Phi Châu, thành cái mà nó gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Mà ở Trung Đông và Phi Châu, các nước xã hội chủ nghĩa anh em của chúng là ai? Là những nước Hồi giáo cực đoan mà độc tài đảng trị đấy. Và chúng ta đã thấy rằng những nước đó đã bị dân chúng nổi lên cách mạng màu, cách mạng hoa, làm cho thực dân đỏ tàu cộng bị co rút lại. Và khi mà các mạng mòn, cái mạng hoa ở bên Trung Đông và Bắc Phi xảy ra thì thế giới đã nhận thấy rằng là cái tư tưởng tự do dân chủ, từ chủ nghĩa toàn trị đến dân chủ, phải chuyển biến qua con đường là đấu tranh bất bạo động như thế nào. Mà tác giả nổi bật nhất trong cái xu thế thời đại này là một người Mỹ có tên là Jean Sharp. Jean Sharp đã viết nguyên một cuốn sách tủ diễn từ chủ nghĩa, từ chủ độc tài đến dân chủ, để hướng dẫn cho các nước mà muốn thoát khỏi cái hệ bằng bọn thực dân đỏ bành trướng sống sót như thế nào. Và trong cái xu thế đó thì tàu cộng là tâm điểm, và nó chủ trương hội nhập với tư bản là qua đảng tiểu binh đó, để nói là làm giàu là vinh quang đó. Rồi thì nó đi vào kinh tế thị trường mạnh mẽ hơn, và nó gọi là cái đó là hội nhập. đưa đến một cái xu thế mà chúng ta đã thấy rồi, là xu thế hội nhập đó được các nước đấu tranh chống thực dân đỏ đặt tên là chủ nghĩa bành trướng toàn cầu, gồm ra các đủ các loại mà các nước chủ nghĩa nha, sao chủ nghĩa anh em của chúng nó như mà tôi lãnh đạo bởi toàn cầu, trong đó có bọn Việt Nam Cộng sản nhà ta. Thành ra là sau khi Đặng Tiểu Bình chết và bọn hậu duệ nổi lên thì chúng ta thấy rằng nó tưởng rằng thì là nó đã làm chủ tình hình thế giới rồi, và từ tư bản sắp chết đến nơi rồi. Năm 2008 toàn thế giới bị khủng hoảng kinh tế đại trận, nó tưởng nó là tư bản dễ chết đến nơi, là nó hô hào các nước sao chủ nghĩa anh em phất cờ lên, trong đó có bọn cộng sản sống sót ở Á Châu và bọn chủ các nước Hồi giáo theo chủ nghĩa xã hội anh em của nó lên. Nhưng mà tư bản dãy mà không chết, tư bản hồi phục lại và xu thế thời đại tiếp tục đối phó với bọn Hồi giáo, bọn khủng bố quốc tế tội danh Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót ở Á Châu. Và xu thế toàn cầu hóa sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ tiếp tục bành trướng ra, và người ta với cái xu thế thời đại đó đã gọi cái bọn khủng bố quốc tế có tên là nhà nước Hồi giáo viết tắt là IS và bọn cộng sản sống sót ở Á Châu và ở châu Mỹ Latin là hai lực cản của xu thế thời đại. Và vì thế cho nên bọn Việt Nam Cộng sản tiếp tục dựa vào cái chỗ dựa tàu cộng của nó để mà sống sót cố bám cho đến ngày hôm nay. Thì nó càng sống cố bám thì nó càng lộ ra cái bản chất của nó. Từ đâu? Nó là bọn cướp đêm. Nó dùng khủng bố để cướp chính quyền. Thế lúc cướp chính được chính quyền rồi, nó trở thành bọn cướp ngày và nó tiếp tục dùng chủ nghĩa khủng bố để củng cố cái chính quyền của chúng nó. Nó xuất thân là khủng bố và bây giờ nó lại dùng khủng bố để đàn áp dân, để giữ bám chặt chính quyền. Nó dùng đi ra kinh tế thị trường định hướng sang kinh tế thị trường của tư bản, mà nó lại định hướng sao chủ nghĩa, tức là gì? Nó theo cái mô thức tư bản chủ nghĩa thời cái thời mà mới xuất hiện mà bị các Mác lên án đó, là chủ nghĩa tư bản rừng rú, là cái bản chất rừng rú đó nó thích hợp với cái bản chất cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ở trong đó. Nó xuất thân cùng bộ và nó đi vào kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản rừng rú, mà chủ nghĩa tư bản rừng rú đã sau khi bị các Mác lên án và bị dân chúng nội bộ chống đối, đã phải xã hội hóa, tạo nên công bằng xã hội bằng cái mô thức tự do dân chủ. Và vì thế cho nên chủ nghĩa tư bản rừng rú đã thôi rừng rú và trở thành chủ nghĩa tư bản xã hội hóa, mà bọn Việt Nam Cộng sản hay bọn cộng sản sống sót vẫn tiếp tục dùng mô thức tư bản rừng rú, thì nó sẽ tự đào huyệt cho chúng nó như là các Mác đã tiên đoán. Vậy thì ngày hôm nay tình hình thế như này, tình hình tuần này như thế nào? Đây là tóm lược cái xu thế thời đại để mở đầu cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Và đến đây tôi xin trích dẫn một số phát biểu của các nhà đấu tranh cũng như là của tình hình thế giới ngày của tuần vừa qua, coi như là những cái phát biểu của tôi sắp tới là những ghi chú cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay, có thể để là Formosa đồng tâm mẹ nấm, Việt Nam Cộng sản tự đào huyệt chôn chính chúng nó. tôi lấy được ở trên Internet qua đài Á Châu Tự Do, có một bài khảo luận của ông Nguyễn Vũ Bình, là một nhà đấu tranh dân chủ tự do ở trong nước, đã từng bị Cộng sản đối phó và dùng khủng bố để đàn áp như thế nào. Ông với tư cách là một blog, ông viết một bài khảo luận về tính chất khủng bố của nhà nước Cộng sản. Và đây, và trong tôi chỉ dùng một cái phần cuối của cái loạt bài khủng bố này để mà mượn những cái thông tin, những cái chi tiết khảo cứu của Nguyễn Vũ Bình làm sáng tỏ thêm rằng bọn Cộng sản nó dùng khủng bố để cố bám chính quyền như thế nào. Bài của Nguyễn Vũ Bình ở trong này đề cập đến phương thức khủng bố trong giai đoạn hội nhập của Cộng sản sống sót. Ông phân tích cái tính chất của giai đoạn hội nhập. Ông coi là cái khủng bố là một cái bản năng của Cộng sản. Khi nó cướp chính quyền đã thành rồi, khi nó được cầm quyền rồi, nó tiếp tục khủng bố là vì nó là bản năng của nó. Nó sử dụng khủng bố bằng bạo lực là công cụ chính yếu để nắm vững chính quyền. Rồi thì bạo lực là chính, và những công cụ để hỗ trợ cho bạo lực đó, nào là nhà tù, nào là đuổi việc những người nào mà nó tình nghi, nó cắt gạo, cắt lương thực, nó đưa ra chế độ hộ khẩu với tem phiếu thực phẩm đó, là anh nào mà có khác ý là nó cúp gạo, nó quấy nhiễu đời sống. Ở miền Bắc thì chúng ta đã chứng kiến rồi, chế độ hợp tác xã đó. Rồi thì ở miền Nam, sau khi nó thống nhất đất nước thì nó tiếp tục áp dụng chính sách khủng bố để nó cai trị. Trong cái thời gian nó sử dụng khủng bố để cai trị thì khủng bố bạo lực cao nhất là giết người, là thủ tiêu. Nhưng mà đến giai đoạn hội nhập này thì những giết người thủ tiêu nó ít khi xảy ra, nó giảm bớt đi, chỉ còn lại là nó đánh đập khủng bố tinh thần mà thôi. Giai đoạn hội nhập này Cộng sản bị nhiều cái yếu tố hạn chế ngăn cản việc khủng bố bạo lực, cho nên là những cái trận quá cực đoan như là giết người thủ tiêu nó bớt đi, nhưng mà nó cũng ngấm ngầm thủ tiêu, nhất là thanh trừng nội bộ thì nó không ngấm ngầm thủ tiêu. Trong cái gì vừa chúng ta đã thấy trong mấy năm vừa qua đó, là bọn Cộng sản trong nội bộ nó mà khác ý là đột tử rất nhiều. Và khi mà giai đoạn hội nhập này nó lại ký kết với Liên Hiệp Quốc này, các văn bản này, công ước kia này kia, anh em nó không có ra giận, nó giấu giếm với cái khủng bố giết người của nó bằng những hình thức khác. Nhưng mà dù sao thì những cái ký kết đó cũng hạn chế cái khả năng mà khủng bố quá đáng của bọn thời gian Cộng sản. Ngoài ra, ngoài các văn bản ký kết với thế giới, rồi đến còn những mối quan hệ về kinh tế nữa, khiến cho nó e dè đối với các nước mà nó phải về giao du về kinh tế, cho nên nó cũng phải hạn chế bớt những cái quá đáng. Và ông Nguyễn Vũ Bình lướt qua kiểm điểm lại cái phương thức sử dụng khủng bố trong giai đoạn hiện nay. Do hội nhập lúc đầu thì như thế, hiện nay thì sao? Ông cho rằng có ba biện pháp hạn chế mà nó khủng bố, là nó dùng nhà tù, là nó đánh đập người ta gây thương tích chứ không đánh chết, ba là nó khủng bố về tinh thần. Đấy là ba cái hình thức trong hiện tại, mới chứng tỏ rằng bạo lực của nó có giới hạn, nó sử dụng như thế nào. Trong trường hợp những người biểu tình đấu tranh thì nó không có giết người, nó không chưa bắn chết người nào cả, nó chỉ đánh mà đánh xong có thể chết. Nhưng mà gần đây thì nó quá đáng ở cái chỗ là số người bị chết trong nhà tù Cộng sản đã gia tăng rất nhiều, tức là nó trong cơn hấp hối sợ chết nó đối phó xạ, nó đã quá tay rất nhiều, nó đã giết người vô tội ở trong nhà tù của nó rất nhiều rồi. Rồi ưu tiên nó khủng bố về tinh thần mà thôi. Nhưng mà nó chủ trương khủng bố tinh thần, nhưng mà thì thừa hành của nó với một cái gọi là tập quán cũng như bản năng mà nó được đào tạo thì nó luôn luôn đi quá đáng. Nhưng mà nếu mà những bọn qua không quá đáng thì nó khủng bố tinh thần người ta như nào, là nó hạn chế đi lại, nó dùng tổ dân phố, nó là bao vây người ta về tinh thần như thế nào. Có khi nó quá đáng, nó sẽ đến nó khóa cửa nhà người ta, nó không cho đi ra. Rồi nó dùng gạch đá, nó cắt điện, nó cắt nước này kia vân vân. Rồi nó áp lực người thân trong gia đình, rồi nó áp lực cả về công việc đối với học trò mà không nghe lời nó đi biểu tình thì nó không cho lên lớp hoặc là đuổi học. Áp dụng về công việc, áp lực về cư trú hộ khẩu đó, rồi nó canh giữ giữa người nhà vân vân. Đấy là nếu mà kể ra những thủ đoạn khủng bố của Việt Nam Cộng sản nó rất dài, và người đã biết rồi, nhưng đấy chỉ điểm qua để biết khủng bố của nó hiện nay như thế nào. Và những cái thái độ khủng bố bằng bản năng của nó đã thể hiện ra gần đây nhất là qua cái vụ Formosa là một, Đồng Tâm là hai, và mới đây nhất là vụ Mẹ Nấm và những người đấu tranh cho tự do dân chủ mà đấu tranh ôn hòa không bạo lực mà nó vẫn bị nó đối phó. Và bây giờ riêng cái vụ Đồng Tâm thì nó bị phản tác dụng, nó dùng khủng bố thì dân Đồng Tâm đã dùng khủng bố có giới hạn làm khí giới. Khí giới tự vệ chính đáng chống lại cái khủng bố trá hình của Cộng sản, khủng bố trá hình của Cộng sản đấy, nó đến bao vây cái người ta dùng khủng bố. Thì nó bắt Cộng sản, bắt người của người ta đánh đập, thì nó bắt người lại của công an thế nào để nó đòi trả lại. Và chúng ta đã biết rồi, vụ Formosa chi tiết thì chúng ta nói nhiều lần, tôi không nhắc lại. Vụ Đồng Tâm thì cũng đã, chúng ta đã nói nhiều rồi, ở đây thì chúng ta điểm qua cái vụ Đồng Tâm là bị phản tác dụng, là vì nó dùng khủng bố để nó triệt hạ cái làng Đồng Tâm. Thì làng Đồng Tâm dùng khủng bố có giới hạn làm tự vệ chính đáng, và bây giờ nó cái mắc kẹt, nó phải cử ca chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành chủ tịch tỉnh thành phố Hà Nội là Nguyễn Đức Chung đến để ký giấy cam kết, để có đại biểu Quốc hội và có đủ các thứ chứng minh. Và bây giờ nó để nó giải thoát, để trao đổi tù binh, trao đổi người bị bắt giữ, trao đổi xong, bây giờ nó đưa người ta ra tòa để xem nó xử như thế nào. Và vì nó đưa ra tòa như thế thì một blogger viết từ Sài Gòn, viết ở trên Đài Á Châu Tự Do một bài có tựa đề là Truy Tố Đồng Tâm Khôn Mà Ngu. Tôi lướt qua, tôi không đi vào chi tiết cái phần này. Tôi chỉ lướt qua một số bình luận về cái vụ Đồng Tâm. Nhà đấu tranh Phạm Chí Dũng viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bài có thể là tựa đề là Sẽ Còn Vô Khối Đồng Tâm. Và ông coi như là cái hội chứng Đồng Tâm là nó đến đo đất, rồi nó chiếm đất, dùng quyền sở hữu toàn dân, nó chiếm đất nhóm lợi ích của quốc phòng đó. Và ông Phạm Chí Dũng cũng coi đây là hốt cú chót buổi chợ chiều của chính thể, vẫn biến diễn vũ điệu tham tàn và sôi sục. Và bây giờ qua cái vụ Đồng Tâm thì lòi ra cái chủ trương của chúng nó là nó tiêu diệt nông dân, nông dân còn cái đất nông nghiệp nào thì nó tịch thu hết, nó chiếm đất hết để nó đẩy mạnh cái việc công nghiệp hóa thành thị hóa nông thôn. Đấy thì mà lát nữa tôi sẽ bình luận thì cái đó là một cái chủ trương rất ngu. Nhưng mà bây giờ nó đưa ra cái chủ trương là thuyết phục nông dân là chấp nhận mất đất để tích tụ dưỡng đất, tập trung lại sản xuất tập thể, giống như là một hình thức hợp tác xã. Nhưng bây giờ còn rộng lớn hơn nữa là tích tụ dưỡng đất. Ông Phạm Chí Dũng ông phê bình bằng cái khẩu hiệu là lấy của người nghèo chia cho người giàu, lấy của dân nông dân chia cho bọn nhóm lợi ích. Và ông phê bình Diễu cái chủ trương này là gợi ý nông dân chịu mất ruộng đất của mình cho hợp tác xã, rồi lạnh lùng đặt tựa đề chấp nhận mất mát thì tích tụ ruộng đất, như một lời kêu gọi với nông dân Việt Nam hãy bỏ cày cuốc, bán rẻ đất đai cho giao cắt rốt cho các doanh nghiệp kinh doanh từ đất cùng giấc mơ tỷ phú đô la Việt Nam. Đấy, và nhân tiện đây thì ông nhắc lại từ đầu đến đuôi cái vụ đồng tâm như thế nào, thì tôi đi vào chi tiết để chúng ta nói rõ lại hơn. Ông nhắc lại là từ đầu cái đất đồng tâm nó như thế nào, anh Đỗ Mười lúc đó anh phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, tức là phó thủ tướng đó, ký một quyết định thu hồi hơn 47 hectare đất nông nghiệp của nông dân đồng tâm từ năm 1980 để phục vụ dự án an ninh quốc phòng và sân bay Miếu Môn. Chả bao giờ thấy cái sân bay Miếu Môn cả, và đất đó bỏ hoang lâu rồi, bây giờ nó lại dùng vào một dự án khác, nó lại đến nó đò đất lại. Là cái dự án Miếu Môn đó, Miếu Môn đó nhập nhèm suốt 10 năm từ 2007 đến nay mà không làm quyết định giao đất cho bà con nông dân, trong khi Miếu Môn nông thành thì trả đất cho nông dân nên là không giao lại, mà xảy ra hàng loạt vụ việc một số quan chức địa phương bảo kê cho người thân chiếm dụng đất, và giờ đây còn định để cho tập đoàn Viễn Thông quân đội là tập đoàn Viettel cướp đất của dân, cho nên dân chống đối lại. Mà nó dân chống đối lại nhưng nó vẫn chưa có mở mắt ra, nó vẫn quyết liệt với cái phương pháp sở hữu toàn đất đai toàn dân. Đến đây tôi nhắc lại, nó đô thị hóa và công nghệ hóa đất nước theo cái chủ nghĩa tư bản rừng rũ, cho nên nó không biết rằng nước Mỹ là cái nước đô thị hóa công nghiệp hóa mạnh nhất thế giới, nhưng mà từ cả trăm năm nay người ta vẫn duy trì ruộng đất của nông dân, và người ta nông phẩm bán ra không cạnh tranh được với hàng hóa do công nghiệp hóa hoặc sản xuất kỹ nghệ chế xuất, thì người ta tài trợ cho có nông dân để mà bảo trợ cho nông dân về vấn đề lương thực. Và nhờ cái chủ trương thông minh như thế cho nên hiện nay nước Mỹ là nước sở hữu lương thực 60% lương thực của toàn thế giới. Trong cái anh Tàu với mấy người cộng sản chống sót thì luôn luôn chết đói, là vì anh công nghiệp hóa một cách bừa bãi, anh giết nông dân đi thì làm sao có lương thực nữa. Và cái chiến dịch tận dịch tiệt diệt nông dân của bọn cộng sản chống sót đã làm cho chính chúng nó đang trong cái nguy cơ sụp đổ. Và phân tích như thế rồi thì ông Phạm Chí Dũng ông cảnh báo rằng sẽ còn vô khối vụ đồng tâm, là vì nó còn vội vã vơ vét thì nó càng tạo ra những kẻ thù nông dân, là các vụ đồng tâm khác mà nó còn tiếp tục thì sẽ bị chống đối. Và ông cảnh báo rằng một khi đã lấy được đất của nông dân, không có gì bảo đảm là doanh nghiệp sẽ thuê nông dân làm đấy, làm công việc cho họ, làm công cho họ. Mà nếu có thuê thì cũng chẳng có gì chắc chắn là nông dân sẽ được hưởng một đức lương tử, tức là nó biến chủ điền, người làm chủ đất đai thành tá điền cho các công ty quốc doanh rồi đó. Và tá điền này có thể là bị bóc lột còn hơn cái thời mà chủ nghĩa tư bản rừng rú mà đó đấy. Và vì thế cho nên ông Phạm Chí Dũng ông ấy cảnh báo rằng sẽ còn rất nhiều vụ đồng tâm. Nhân cái vụ này, tôi xin nhắc lại là bọn cộng sản sống sót, nhất là bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam, ngay khi mà đi vào kinh tế thị trường mà đầu hàng tư bản rồi thì nó đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Chỉ đổi mới của nó có nghĩa là nó đi vào kinh tế thị trường, nó đầu hàng tư bản, nhưng mà đây là vẫn đầu hàng tư bản mà vẫn còn cộng sản, mà nó biện bạch chẳng hạn đổi mới nhưng không đổi màu. Thì ngay nó đưa ngay khi nó đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết thì nó đã cảnh báo bốn nguy cơ. Cái nguy cơ lớn nhất là đi vào kinh tế thị trường mà lại thôi cộng sản, cho nên cái nguy cơ thứ nhất là chạy hướng. Và thực tế đã chứng minh rằng ba cái nguy cơ kia là đã xảy ra ngoài bất cứ, tôi dùng cái chữ không chạy hướng này để nó kiểm soát rằng không tụt hậu, không tham nhũng, không tự chuyển hóa, và nó không kiểm soát được. Kết quả là nó đi vào kinh tế thị trường mà nó không định hướng được xã hội chủ nghĩa. Tôi thấy nó rất lạ là cái chữ định hướng này nó biện bạch cho cái sự cộng sản đi vào kinh tế thị trường bằng cái khẩu hiệu vớ vẩn. Kinh tế thị trường là tư bản, là đi về cái tư bản rồi là tư bản, kinh tế tư bản nó có một cái định hướng, nó có cái hướng đi rồi đó. Và cái hướng đi cộng sản là cái hướng đi ngược lại, ngược chiều. Chứ làm sao mà dùng cái ngược chiều đó để mà định hướng cái xuôi chiều kia, làm sao nó xuôi chiều được. Thế anh ngược chiều thì phải thôi, còn thôi tư bản, anh đi ngược tư bản là con ngược chiều. Và vì thế cho nên nó không thể nào mà không chạy hướng được. Và kinh tế của nó đi vào kinh tế thị trường thì cái quốc doanh thì kinh tế kế hoạch các thứ thì nó tụt hậu và kinh tế suy sụp. Và nó đi vào kinh tế thị trường cái nguy cơ nữa là nó sợ tham nhũng. Thì kinh tế thị trường mà không có luật pháp phân minh, không có một cái bộ máy dân chủ tự do để kiểm soát thì không thể nào chống được cái nạn tham nhũng. Bây giờ là nó xảy ra đó, vì nó không chống được tham nhũng cho nên chế độ của nó mục nát. Và kinh tế thì tụt hậu, xã hội nó cai trị thì mục nát, thì nó không thể tránh được cái nguy cơ tự chuyển hóa. Là đảng nó đang trên đà tan vỡ, nội cái nó nhóm lợi ích đang trong đảng nó đánh nhau, là không thể nào tránh được cái đảng nó tự tan vỡ. Trong tình trạng như thế thì nước Mỹ từ ông Obama đã chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu Cộng, là cái tâm điểm của cái của hai lực cản của xu thế thời đại tự do dân chủ và hòa bình, tự do dân chủ và nhân quyền. Thì thời ông Obama thì ông lập ra cái chương trình TPP để bao vây Tàu Cộng về vấn đề kinh, dùng địa kinh tế để ông cải thiện cái địa chính trị, làm cho dồn Tàu Cộng vào cái thế bị bao vây. Nhưng mà ông làm không kịp, và hơn nữa là ông không có đẩy mạnh mà cách ông lại nương vào nhiệm kỳ 2, ông không có được toàn thể quốc hội nữa, cho nên cái sức mạnh cái địa chính trị của ông và không có được mạnh, và vì thế cho nên TPP chưa hoàn thành thì đã hết nhiệm kỳ ông Obama rồi. TPP đã thành hình rồi, 12 nước, nhưng mà chưa có nước nào chuẩn phê cả. Thì đến ông Donald Trump ông lên, lập tức, kể từ khi ông còn đang tranh cử thôi, ông đã nói là nghỉ chơi TPP. Và ông lên, và vào cái lúc đó thì bọn Việt Nam Cộng sản, kinh tế nó sụp ổ, chế độ nó mục nát, đảng nó trên đà tan vỡ. Nó chỉ hy vọng là và cái sự mua chuộc của chính quyền Obama rằng vào TPP đi thì không mất đảng đâu, tức là nó hy vọng vào TPP thì đảng nó không tan vỡ và kinh tế nó sẽ phục hồi, nó không nó không tụt hậu về kinh tế nữa, và nó chỉ lo chỉnh đảng để cứu đảng, thì nó sẽ giải quyết được ba cái nguy cơ kia, và không phải bị chê trách về cái vụ mà chống thành chống trạch hướng, tức là độc tài toàn trị. Nó khoe âm lên là ông Obama chấp nhận cho nó rằng không kỳ thị về ý thức hệ, tức là cho đảng nó vẫn còn, và nó lập tức khi đạt được cái thỏa thuận đó rồi thì tên trọng lũ biểu diễn dân chủ đến thế là cùng của nó, bằng cách nó bắt hết những người mà đấu tranh và nó chỉnh đảng để cứu đảng ấy. Nó dùng tư bản đỏ này đánh nhau với tư bản kia để nó gọi là chỉnh đảng, và nó chưa kịp làm gì cả thì ông Obama đã mãn nhiệm và đảng dân chủ bị mất quyền về tay đảng cộng hòa là ông Donald Trump. Và ngay khi ông Donald Trump vừa đắc cử thì ông đã tặng cho Việt Nam Cộng sản ba cái tát. Cái tát thứ nhất là nghỉ chơi TPP. Cái tát thứ hai là nó trách mắng tất cả bọn cộng sản sống sót là hưởng cái mậu dịch đa phương với nước Mỹ, và lợi dụng cái đó làm cho nước Mỹ bị thâm thụt rất nhiều về cái giao dịch thương mại với các nước cộng sản, trong đó đứng đầu là Trung Cộng và đứng ở giữa là bọn Việt Nam Cộng sản. Tức là cái tắt thứ hai là anh mắng anh Việt Nam Cộng sản là mậu dịch, không có công bằng. Và cái tắt thứ ba là một nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Xưa nay cũng đã bị Việt Nam Cộng sản bỏ tù, nhưng mà có khi chỉ có 10 ngày mấy ngày bắt giam thì cảnh cáo kia xong rồi lại thả ra. Lần này chị bà ấy bị bắt giam mà nó chưa có đưa xử án, thì nước Mỹ của ông Donald Trump hưởng ứng cái việc mà phong chức cho 13 người phụ nữ, những người phụ nữ can đảm ở trên thế giới này kia, trong đó có mẹ Đấm, và bà đệ nhất phu nhân, vợ của ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, đích thân trao giải thưởng người phụ nữ anh hùng mẹ Nấm, và coi như tôi coi đó là như một cái tát vào mặt chế độ cộng sản Việt Nam cộng sản sống sót, và làm cho khi Donald Trump đắc cử thì bọn cầm quyền, nhóm cầm quyền mới của Việt Nam Cộng sản rất là lo sợ. Nó bỏ ra 6 tháng trời để nó vận động để được ông Donald Trump tiếp nó ở bên Mỹ. Và khi mà nó được tiếp, trước khi trong khi còn đang vận động thì anh Nguyễn Xuân Phúc ấy tuyên bố rằng anh sẵn sàng sang Mỹ làm cả thế giới tức cười với cái anh này. Người ta chưa mời mà anh nói là sẵn sàng sang Mỹ để vận động nộp tiền cho cái công ty lobby to lớn của nước Mỹ là Podesta Group để được ông Donald Trump mời. Và cái bọn Podesta nó bày như thế nào là đem những món quà gì để cúng cụ Donald Trump, thì may ra được nới tay, nó đưa ra cái thỏa thuận mua sản phẩm công nghệ cao của nước Mỹ trị giá tới 8 tỷ đô la chi cho cái Podesta Group biết bao nhiêu tiền. Đấy là trên 30 ngàn đô la một tháng là để tiền chi phí công tác thôi, còn cái tiền thưởng là chưa biết là bao nhiêu, nó không nói ra, để được cái vụ mà Nguyễn Xuân Phúc được đưa ra được tiền. Và khi mà Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ thì cái bài bình luận thời sự của tôi mấy tuần trước có tựa đề là Phúc qua Quy Mã, từ bấy lâu nay, từ đại hội 10, đại hội 11, đại hội 12, mà mỗi lần là Việt Nam Cộng sản cử chóp bu của nó sang van lại Mỹ, thì giới đấu tranh ở trong nước đã dùng thể chức nói lái để diễu chứ đó. Qua Mỹ người ta nói lái là thành Quy Mã. Thành ra lần này anh Phúc ta sang Mỹ, tôi cũng đặt cái bài tựa đề của tôi là Phúc Quy Mã, được gì mất gì sợ gì. Cái bài đó tôi đã phân tích rồi, tôi chỉ nhắc lại là nó chỉ được làm khách mời của ông Donald Trump thôi, nó uống rượu mời, ngoài ra nó chả được cái gì cả, không có một lời hứa. Và các giới đấu tranh thì than phiền rằng thì là ông Donald Trump không nói gì về nhân quyền cả. Và nhưng mà tôi xem lại cái thông cáo chung sau khi chuyến đi của ông Trump thì tôi thấy là có nói vấn đề nhân quyền. Ông nói chứ rằng không có đặt nặng, không coi cái đó là một cái đòi hỏi của Mỹ. Thì nhắc lại về nhân quyền là thế nào, là như thế nào và làm như thế nào. Nhưng mà nhấn mạnh về đến đối tác quốc phòng toàn diện và chiến lược để đáp lại cái lời yêu cầu của anh Việt Cộng đó, để anh sợ rằng Mỹ đang cần Trung Cộng để mà mượn tay Trung Cộng để tước khí thế nguyên tử của bọn Bắc Triều Tiên, cho nên sẽ hòa dịu với là cái mà Việt Nam Cộng sản nó sợ nhất. Thì cứ đòi hỏi là ông nhẹ tay với tàu cộng ở Biển Đông như thế, làm sao chúng tôi dám cộng tác với ông nhiều, thì Mỹ lập tức đáp ứng lại. Trong cái màn kịch đó thì Mỹ đã mượn cái màn kịch đó là gài vào cái thế để cho anh không còn đường để mà quay lại với bố tàu nữa, là Mỹ vào Biển Đông. Mỹ ép đồng ý để cho ExxonMobil khai thác dầu hỏa cá voi xanh cùng với Việt Cộng, hai bên cộng tác vào Biển Đông bằng kinh tế, vào Biển Đông bằng quân sự, và vào Biển Đông luôn cả cái khả năng là Việt Nam Cộng sản phải cúng cụ luôn cái căn cứ Cam Ranh cho Mỹ. Nhưng mà chỉ biểu diễn một tí thôi là tàu chiến hạm của Mỹ vào Cam Ranh, rồi ông John McCain sang thăm Việt Nam, rồi thì đi lên cái tàu đó để ca ngợi cái việc là hợp tác với Mỹ về quân sự, làm cho anh tàu ý cậu đấy, tức là để đáp ứng lại cái bài của ông Phạm Chí Dũng đặt là được gì thì tôi ra trả lời rằng chẳng được cái gì cả, mà mất rất nhiều, mất cái thế đu không, tôi không còn đi đâu, là luồn lách giữa Mỹ và tàu, mất cái mà khủng phá sản cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu, thì mỗi Mỹ và tàu mâu thuẫn đấy, mâu thuẫn nặng nhé, càng ngày càng nặng lên. Và vì mâu thuẫn nặng lên, anh trở nên chết chẹt. Và anh ông Phạm Chí Dũng ông cũng làm dài lắm, ông so sánh cái tờ bình thường hóa giữa Việt Nam Cộng sản với Mỹ từ năm 2013 là Trương Tấn Sang sang Mỹ, rồi so sánh đến 2015-2016, rồi thì vấn đề dân chủ Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về dân chủ, lao động và nhân quyền Tom Malinowski gặp nhiều thách thức như năm 2007. Đến năm 2007 thì Phạm Đoan Trang bị công an canh cửa nội khuất rất là ấn nhập, không đến gặp Mỹ được. Nguyễn Quang A bị công an mời du lịch vào buổi tối, mà cái buổi tối thì được phái đoàn Mỹ mời ăn tối. Rồi bác sĩ Nguyễn Thành Quế cũng là bị công an cấm cản không ra khỏi nhà để dự một bữa ăn tối tại nhà bà Marie Tạp nào cả. Đấy, vấn đề. Rồi thì trong khi mà Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ thì ở Việt Nam nó có những cái hành động ngược lại với cái sự mà van lại của Xuân Phúc. Ở Việt Nam là nó bắt cóc tống giam Hoàng Bình và ông Phạm Chí Dũng cho rằng thì cái phản ứng của nó là cái phản ứng theo não tràng và thói quen thông thường. Thì cái đó tôi đã từng giải thích bằng một cái ngôn từ chính trị của Mỹ là modus operandi, cách thức triển khai công tác theo cái phương cách mà nó đã được giáo dục đào tạo rồi. Nhưng mà ông Phạm Chí Dũng là ngoài những cái đó ra thì ông còn nghĩ là che giấu mục tiêu nữa. Ông cho rằng thì ở trong nội bộ nó có chia rẽ, trong khi Nguyễn Phúc đi lại Mỹ thì cái nội bộ nó đối phó nhau, nó phá nhau, hoặc là tay sai tàu nó phá Nguyễn Phúc, nó phá thối cái khả năng Việt Nam cộng sản bỏ tàu theo Mỹ. Rồi thì đó, tóm lại là ông Phạm Chí Dũng ông nói rằng thì nó với cái lối như thế thì nó sẽ gặp phải những hệ quả ngoài ý muốn. Cái đó thì các nhà nghiên cứu Mỹ đã nói từ lâu rồi. Cái trò thò thò thụt thụt giao du gian lận của cộng sản thì người ta đã gọi, dùng cái khái niệm gọi là unintended consequences, là tôi dịch là hệ quả ngoài ý muốn. Nó muốn một đằng, hệ quả ra một đẻo đấy. Và sau khi nêu ra những cái trái khoáy như thế, lúng túng và ứng phó sản của Việt Nam cộng sản như thế, thì ông Phạm Chí Dũng cũng đặt câu hỏi là nó phải uống rượu phạt, Mỹ có thể tái đưa nó vào danh sách CPC, hoặc là không có, Mỹ không có đả động gì đến là thỏa thuận thương mại song phương, hiệp định song phương Việt Mỹ. Trong khi đó thì Quốc hội Mỹ do cái nhóm Việt Nam Caucus tiếp tục lên án Mỹ, lên án Việt Cộng về gì. Trong khi Nguyễn Phúc ở bên Mỹ thì cái đối thoại thường lệ năm thứ 21 diễn ra ở Việt Nam thì nhà cầm quyền Việt Nam đã cấm cản những, chỉ cho gặp 6 người thôi, người ta dự định gặp 12 người, và làm bộ lộ rõ ràng là cấm cản, ngăn cản cái việc mà là thỏa hiệp định song phương về vấn đề nhân quyền như thế nào. Thành ra chứng tỏ rằng thì chóp bu tính một đằng, bọn công an và bọn cầm quyền ở trong nước, ở dưới nó là nó phá đảm. Đó, tóm lại là một cái nữa là trong khi Nguyễn Xuân Phúc còn đang đi ở bên Mỹ trả được cái gì, chạy sang bên Nhật để mà vận động Nhật, hy vọng rằng Nhật sẽ thay mặt Mỹ để giúp đỡ nó ở Việt Nam để nó khỏi bị bố tàu của nó chèn ép quá đáng, thì nó lại đem mẹ nấm ra nó xử. Và khi nó đem mẹ nấm ra nó xử thì tôi đã dùng cái phiên xử đó làm một cái máy đo để xem rằng hiện nay bọn cộng sản ở Việt Nam nó muốn cái gì và nó được cái gì. Tôi đã nói trước, tôi đem ra xử có bốn loại bản án mà xử. Nhẹ nhất là nó tha bổng, hai cái biện pháp ở giữa là nhẹ vừa vừa, tức là tha bổng mà không có lộ tẩy là nhượng bộ quá đáng thì nó có thể xử án treo, hoặc là nó xử án một cái hình án tương đương với những ngày tù, tương đương với những ngày bị tạm giam. Và cái biện pháp thứ tư là nó xử nặng. Và tôi dùng cái bản án đó làm cái thước đo xem là cái mức độ chạy quanh luồn lách của Việt Nam cộng sản trong cái thế chết chẹt giữa Mỹ và tàu nó chọn con đường nào. Cuối cùng nó xử mẹ nấm 10 năm tù, chứng tỏ rằng nó muốn một đằng thì kết quả là một nẻo, là nó muốn đóng kịch bỏ tàu theo Mỹ ở chóp bú, nhưng bọn công an và bọn tòa án thì nó lại làm ngược lại, nó làm cho cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu bị phá sản. Và sau khi mà Như Quỳnh bị án 10 năm tù thì phản ứng từ trong nước ra hải ngoại như thế nào? Ngày mùng 1 tháng 7, nhà bình luận Phạm Chí Dũng bình luận rằng Như Quỳnh sẽ không phải ở tù hết 10 năm. Ông nêu ra ông Lê Quý Đôn ngày xưa là cái xã hội trẻ không kính già, trò không trọng thầy, tham nhũng tràn lan, binh kêu chiêu tướng thoái, sĩ phu ngoảnh mặt với thời cuộc. Đấy là năm cái nguy cơ mất nước mà ông Lê Quý Đôn ngày xưa ông nêu ra. Thì tôi thì cho rằng những cái năm cái nguy cơ mất nước này nó nằm trong một cái khuôn khổ nghiên cứu về chính trị xã hội học của tôi, là tôi đã lên án cái chế độ nó là khủng hoảng về hệ giá trị. Vì khủng hoảng giá trị cho nên trẻ không kính già, trò không trọng thầy, và tham nhũng tràn lan, và binh kêu tướng thoái, sĩ phu ngoảnh mặt với thời cuộc. Đấy là khủng hoảng giá trị, khủng hoảng xã hội. Và ông Phạm Chí Dũng cũng nêu ra như là Điếu Cày, Tạ Phong Tần cũng đã từng 12 năm tù, nhưng mà chỉ 2 năm sau thì được trả tự do và tống cổ sang Mỹ. Thế bây giờ ở trong nước nhiều nhà đấu tranh cũng gợi ý là không ở tù 10 năm đâu, thì sẽ thả ra và tống đi Mỹ để chờ xem cái sau nó như thế nào. Nhưng mà tôi đặt mọi vấn đề trong cái khung cảnh của xu thế toàn cầu thế giới, thì chúng ta không có kỳ vọng gì ở những chuyện đó cả. Và ông Phạm, chính ông Phạm Chí Dũng nói là đổi tù nhân lương tâm lấy lợi ích thương mại đã ăn vào bản chất của chính quyền Việt Nam. Nhưng mà tới lần này thì nhà kinh doanh đại ma đầu của nước Mỹ đã thành tổng thống Mỹ rồi, thì tất cả những cái trò mà của bọn cộng sản, tránh cộng sản Việt Nam và cộng sản toàn thế giới không thể nào ma đầu hơn ông Donald Trump được. Rồi thì tôi lướt qua cái này là vì tôi không muốn kéo dài cái bài bình luận thời. Và ông Phạm Chí Dũng tiếp theo nói rằng thì dân chủ nội ấy, trên là một đằng mà dưới là một nẻo, ngành nọ phá ngành kia, thì ông Phạm Chí Dũng nói rằng thì là đấy là dân chủ nội bộ của nó, là mình làm cả mọi chuyện có thể biến nhanh, diễn biến nhanh nha, rất nhanh ở Việt Nam. Và ông cho rằng thì sự sụp đổ của Liên Xô rất là bất ngờ, không ai đoán biết trước được cả. Bức tường Berlin sụp đổ cũng không ai biết trước cả. Năm 1988 chưa có gì sao động lớn, thế mà chỉ ít năm sau Liên Xô sụp đổ. Bây giờ bọn Việt Nam cộng sản như thế, ông Phạm Chí Dũng không quên nhắc lại là trong nước Việt Nam bây giờ là bầu không khí chính trị trở về thời tiền 12 sứ quân, cái nạn cát cứ quyền lực và sứ quân địa phương đang và đua nhau lao theo chuyến tàu vét. Là nó thấy cái chế độ sụp đổ là phải vơ vét. Và đấy, xung đột về cơ, xung đột về ghê gớm về cơ bản là giữa một bên là chủ nghĩa Mác Lê, với bên kia là thuyết kim tiền. Còn này hay đó. Chủ nghĩa Mác Lê là xung đột ghê gớm với chủ nghĩa kim tiền. Và ông cũng không quên so với tình hình Việt Nam với các nước Đông Âu xuân cho sụp đổ, thì tôi đã nói rồi, bọn Việt Nam cộng sản bây giờ nó đi vào cái quy trình kinh tế thị trường mà định hướng cho nghĩa là nó đang ở trong cái tình trạng sụp đổ. Bốn nó không đối phó được với bốn nguy cơ kia thì nó sụp đổ, và nó có thể sụp đổ theo như Liên Xô, kiểu Liên Xô, Nó có thể sụp đổ kiểu Ba Lan, và nó cũng có thể sụp đổ kiểu Rumani, và hai vợ chồng tên trùm cộng sản ở Rumani là Cosetu đã bị dân chúng xử tử. Và ông Phạm Chí Dũng nhắc lên là nó phải tự cải cách để thoát khỏi con tàu sắp đắm. Thì sao? Thì tôi nói, tôi đã nói chúng nó rằng thì các ngươi bây giờ đứng trước cái lựa chọn giữa diễn biến hòa bình và diễn biến không hòa bình. Muốn chung cuộc an toàn để có diễn biến hòa bình thì phải tự cải cách, chứ không phải là cứ để cho tàu nó lắm rồi thì chạy lung tung. Và ông Phạm Chí Dũng cho rằng có lẽ nửa cuối năm 2017 sẽ chứng kiến những bùng nổ xung đột cùng những chuyển động không ngừng, những thay ra mà cả phải dần dần đổi thịt cho năm 2018 và những năm sau đó. Ông nêu ra cái tấm gương Miến Điện và các thứ. Và tôi để ý rằng ông tự xưng ông là một đảng viên, cựu đảng viên Đảng Cộng sản, và có lẽ đã quá hiểu cái đảng này. Tôi tin chắc rằng những người đấu tranh vì nhân quyền, vì nhân dân như Nguyễn Ngọc Chí Quỳnh sẽ không phải thụ hết cái án tù 10 năm. Thậm chí ngay cả một nửa hay một phần ba của con số đó sẽ là quá bội thực đối với giới cầm quyền ngã nhốt giam như Quỳnh. Tôi nhớ lại cái tư cách cựu đảng viên Đảng Cộng sản và trở thành một nhà phản biện dân chủ. Ông đã từng bị giam 6 tháng, rồi ông được thả ra. Thì ông nói như Quỳnh chắc không, tôi không đồ lô. Và ông thả ra là đặc biệt là ông không có lưu vong xuất ngoại, ông vẫn ở đó và ông tiếp tục viết blog. Ông khiển trách chê bai chế độ mà ông ấy không bị bắt giam trở lại. Thì ông lấy cái bản thân của ông, ông nói về như Quỳnh cũng là phần nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng ông có một cái chỗ dựa nào đó cho nên ông mới còn sống cho đến ngày hôm nay. Và sau khi mẹ nó bị 10 năm tù thì phản ứng trong nước cũng như ngoài nước chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản đang tự cô lập với toàn thế giới. Bản tin ngày 30 tháng 6 2007, ngay cái hôm mẹ nó bị xử án, thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng bài tựa đề là quốc tế kêu gọi thả mẹ nắm Việt Nam, mà Việt Cộng thì nó khẳng định là nó bỏ tù được đúng luật. Nếu nào là phát ngôn viên Heather Nauert là trong một buổi họp báo của Bộ Ngoại giao thì yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho mẹ nắm. Rồi thì cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Châu Âu và nhiều quốc khác rồi đồng loạt ra tuyên bố đòi Việt Nam lập tức trả tự do. Rồi thì đại diện Liên Hợp Âu Châu tại Việt Nam cũng khẳng định việc bắt giữ mẹ nấm là đi ngược lại các cam kết về quyền con người của Việt Nam với quốc tế và trong nước. Ở trong nước thì luật sư Lê Công Định cũng nói là bản án 10 năm thật bất ngờ, không phải vì tính chất phi nhân tàn bạo của nhà cầm quyền đối với một bà mẹ trẻ đơn thân, mà bởi là không ngờ những đảng cộng sản hoảng loạn như vậy đó. Tôi nói rằng nó đối phó sáng, nó sáng rồi, nó đối phó sáng. Và bà Tuyết Lan là mẹ của mẹ nấm cũng là coi rằng cái bản án là một đòn thù đối với con gái và gia đình bà. Nhưng mà trong một buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều ngày 29 tháng 6, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang diễn ra công khai đúng theo quy định của pháp luật. Như tại các nước khác trên thế giới thì tại Việt Nam mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh đúng các quy trình, quy định của pháp luật. Xin lỗi chị. Mà chị nói là trả giữa cái... thì chính cái luật đó là cái luật đáng phải đi vào sạch rác. Chị đặt ra cái luật gì mà chị xử người ta ẩu như vậy? Và nhân chị Lê Thu Hằng này, chị là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, thì tôi nhớ rằng cái ngày mà bà Donald Trump trao giải thưởng người phụ nữ đúng cảm Trump này, là người tiền nhiệm của chị Thu Hằng này là anh Lê Hải Bình cũng nói rằng thì là trao giải thưởng như thế là làm giờ là gì đó, lập trở ngại cho cái nền bang giao giữa hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp này kia. Và ngay sau, một ngày sau, thì anh Lê Hải Bình đã bị thôi chức, đã bị cho đuổi ra khỏi cái chức vụ của chức vụ giao. Tức là lúc đó là anh phát ngôn theo ý anh hay là theo chí một nhóm nào khác, nhưng mà trái với cái chủ trương của nhà công quyền. Chỉ thế, bây giờ chị này chỉ lại nói như thế thì để xem rằng số phận của chị như thế nào. Đó, đấy là bài của Phạm Chí Dũng. Bây giờ bản tin ngày 2 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng loan tin rằng Tổng thống Đức nêu vụ mẹ nấm. Trước là ông Tổng thống Đức là ông Frank Walter Steinmeier, ngày 6 tháng 7, tức là ngày mai kia sẽ gặp anh Nguyễn Xuân Phúc, anh Đăng, đứng đầu anh chính phủ Việt Nam để tới thăm nước Đức. Và bà Kofler, đại diện nhân quyền của chính phủ Đức, hôm 30 tháng 6 cho biết rằng bà bàng hoàng trước án tù mà bà nói có động cơ chính trị và đi ngược lại các nguyên tắc của nhân quyền và vi phạm nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Mức án nặng còn cho thấy sự bất hợp lý và thiếu cân nhắc đối với quyền căn bản về tự do biểu đạt và tự do báo chí được Hiến pháp Việt Nam đảm bảo. Đấy là thái độ của nước Đức, là cái nơi mà anh Nguyễn Xuân Phúc sắp đến. Thì Bộ Ngoại giao của Việt Cộng thì tiếp tục nói thì là nó xử đúng theo quy định của luật pháp. Và tiếp theo là dân làm báo trong nước đăng tin thông điệp của Đại sứ Bruno Angeles, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, về việc kết án bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm, cũng lại lên tiếng rằng trái với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một thành viên, trong đó quyền tự do ý kiến và tự do biểu đạt được ghi nhận là những quyền cơ bản không thể thiếu được đối với phẩm giá và sự mãn nguyện cá nhân của mọi người, cũng như điều 25 của Hiến pháp Việt Nam. Đây, tức là gì? Khắp thế giới lên án. Và trong nước thì bản tin ngày 3 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết nhiều người quyên góp tiền hỗ trợ cho con của mẹ nó, có hai đứa con bây giờ bà ngoại phải nuôi đó. Và nhiều người góp quỹ gần 300 triệu đồng để giúp các con của nữ blogger mẹ nấm. Và ngày 3 tháng 7 bà Lan viết trên trang Facebook cá nhân rằng bà chân thành cảm ơn cộng đồng đã đồng thanh và giúp đỡ gia đình bà với số tiền hơn 289 triệu đồng. Và có người đóng góp mỗi người là 200.000 đồng. Và những người lên tiếng thúc đẩy nhân quyền không hề cô đơn. Đấy. Đây là bà Nguyễn Trương Lạc, tức là ngoài nước và trong nước đều lên án cái bản án đó. Và ghi chú của tôi về những chi tiết này, với những cái hành vi hốt hoảng trước cái nguy cơ sụp đổ của chế độ, bọn Việt Nam Cộng sản đã tự cô lập mình ở trong nước và ngoài nước. Và bây giờ lại thêm nữa là cái chỗ dựa cuối cùng của tàu cũng đang bị nguy cơ, cái chỗ dựa là nguy cơ lung lay, là bị nước Mỹ đối phó, cả thế giới đối phó. Đấy. Và Mỹ có cái luật Magnitsky và Mỹ đang chuẩn bị nhân cái vụ án mẹ nấm này. Thì Đài BBC ngày 1 tháng 7 đăng tin là mẹ nấm ra tòa và đạo luật Magnitsky từ Mỹ. Và các nhà bình luận cho Đài BBC rằng nước Mỹ đang chuẩn bị cái luật Magnitsky và Việt Nam Cộng sản có thể bị đưa vào áp dụng vào luật Magnitsky. Nhưng mà có người lại nói rằng thì cái bọn công an mà nó xử thả đàn áp nhân quyền ấy, nó có tài sản ở ngoại quốc đâu mà đối phó, nó có con nó đi du học ngoại quốc đâu, nó có bao giờ đi xuất ngoại đâu mà không cấm nó xuất ngoại trong nước. Và lập tức có những lời đối đáp lại rằng nếu ở cấp dưới nó làm như vậy
mà cấp trên đó đồng ý thì người ta không có gì để bắt bẻ cái bọn cấp trên, người ta phải bắt bẻ cấp trên. Mà cấp trên nữa mà không có chống lại cái bản án đó thì lên đến chóp bu, thì lên đến trên và chóp bu thì thế nào cũng có anh bị vướng vào cái luật Magnitsky, không chạy ra đâu. Rồi bây giờ các blogger ở trong nước cũng như là cái cơ quan quốc tế vận của chúng ta hải ngoại, là cụ thể là ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang chuẩn bị một cái hồ sơ về cái vụ này, và Dân Làm Báo lập tức đưa ra bốn tên Việt Nam Cộng sản ác cũng đã hãm hại và bỏ tù mà nấm. Tên thứ nhất là Đại tá Trương Vinh Quang, chức vụ trưởng phòng an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa. Tên thứ hai là Trung tá Phan Bình Dương, phó trưởng phòng an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa. Tên thứ ba là Lê Quang Trung, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Khánh Hòa. Và tên thứ tư là cái tên chánh án thẩm phán xử án đó, là Trần Hữu Viên, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Bốn tên này đưa ra trong cái tình trạng, và cái chỗ dựa cuối cùng của tàu mà anh Nguyễn Xuân Phúc cái nước Mỹ không có tỏ thái độ, nước Mỹ đã tỏ thái độ rồi, và sau khi xử mẹ nấm như thế, nước Mỹ tỏ thái độ hơn nữa, tức là tương kế tiểu kế, nước Mỹ đưa anh vào cái đường cùng. Bây giờ là những cái tin tức về tàu cộng. Đấy, cái chỗ dựa cuối cùng. Nhưng mà trước khi đấy thì tôi muốn đem thêm một cái tin nữa là bọn phần can cộng sản nó tự đào thứ huyệt cho nó bằng cách nó bị lên án như thế. Mà nó là tiếp tục bản tin ngày mùng 4 tháng 7, tức là ngày của độc lập của nước Mỹ đấy, thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin Công an Hà Nội bắt thêm một người phạm vào điều 88. Người này là ai? Thông báo về việc bắt giam bị can để tạm giam là do Đại tá Trần Quốc Khánh, Công an Hà Nội ký tên ngày 3 tháng 7. Thông báo được để gửi cho bà Huỳnh Thị Út, tức là cái anh này anh từ vắng nhà thì không thấy về, bà mẹ không biết đi đâu. Bây giờ bà mẹ được công an, bà viết thơ báo tin rằng Trần Hồng Phúc đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội. Trần Hồng Phúc là ai? Trần Hồng Phúc là thành viên nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Á, Đông Nam Á, viết tắt là YSEALI. Thì tôi không biết là đó là cái gì. Cái tổ chức này là do Tổng thống Obama sáng lập. Hồi tháng 5 2016, trong tư cách thành viên chính của cái tổ chức đó, Trần Hồng Phúc được thư mời tham dự giao lưu với ông Obama khi ông ghé thăm Việt Nam, thăm Sài Gòn. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã ngăn cản không cho ông Phúc vào tham dự cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Obama. Thông tin trên Facebook viết rằng Trần Hoàng Phúc là thanh niên trẻ, năng động, có bản lĩnh tiếp cận thông tin và môi trường học hiện đại qua nhiều khóa học về kỹ năng quản trị, đàm phán và kinh doanh. Phúc có mối quan hệ rộng và có một số hoạt động thiết thực trong phong trào dân chủ, tham gia hoạt động thúc đẩy nhân quyền ở đời dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, tham gia cứu trợ lũ lụt miền Trung, và đã từng xuống Thạnh Hóa, Long An cùng mọi người tại phiên tòa xử án em Mai Trung Tuấn. Đấy là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bây giờ đến những thông tin cho thấy là Mỹ đánh vào chỗ dựa cuối cùng với Giang Cộng Hoàng là tàu cộng. Đấy là đây là bản tin, cái bản tin này đăng ở trong báo Tuổi Trẻ Online này của Việt Cộng, nghe không? Và được blog của Nam Mỹ đã đem về cho tôi với tựa đề là Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc chuyển tiền cho Triều Tiên, ngân hàng Đan Đồng. Đây là Tuổi Trẻ Online nhé, ngày 1 tháng 7. Đây là động thái đáng chú ý vì ngay trước đó có tin Tổng thống Donald Trump cân nhắc sẽ có hành động với Trung Quốc ở lĩnh vực thương mại và vấn đề về Triều Tiên. Bản tin mở đầu là hãng tin AFP bình luận Mỹ đã có động thái trừng phạt chưa từng có tiền lệ đối với một ngân hàng Trung Quốc. Ngày 29 tháng 6, phía Mỹ cáo buộc ngân hàng này đã chuyển tiền bất hợp pháp cho Triều Tiên. Ngân hàng này là ngân hàng Đàng Đồng. Cùng trong ngày 29 tháng 6, hãng tin Reuters cho hay ba quan chức trong chính quyền của ông Trump tiết lộ Tổng thống Mỹ đang mất kiên nhẫn và đang cân nhắc hành động đối với Trung Quốc do thái độ của Bắc Kinh trong vấn đề thương mại hai nước cũng như chiếc yêu cầu mạnh tay với Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất với Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần thúc giục Bắc Kinh hành xử quyết đoán hơn để tác động tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng động thái trên không nghe cái này mới hay đối phó với này, nhưng mà ngày Mỹ luôn nói là không phải đối phó với nước Tàu mà đối phó với cái thằng nào mà thì thuộc Bắc Triều Tiên thôi. Động thái trên không nhằm mục tiêu vào chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên hành động trên nhiều khả năng sẽ chọc giận Bắc Kinh vì họ nói rằng họ đã làm hết sức trong việc giảm căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ vừa qua cũng nói rằng ngân hàng Đàng Đồng đã bị coi như một ngân hàng nước ngoài, gây lo ngại lớn về việc chuyển tiền bất hợp pháp và đã hỗ trợ hàng triệu USD tiền vận chuyển cho các công ty dính líu tới chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên. Và thái độ ở Biển Đông, lần này chiến hạm Mỹ không có vào Trường Sa mà vào Hoàng Sa. Bản tin của đài BBC ngày 3 tháng 4, tàu chiến Mỹ áp sát đảo tranh chấp ở Hoàng Sa. Tàu USS Chatham tiến vào khu vực thuộc phạm vi 12 hải lý của đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Hòn đảo nhỏ bé này cũng là nơi mà Việt Nam và Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Bên tàu phản ứng thế nào? Trung Quốc gọi hành động Hoa Kỳ là sự khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng và nói sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Hoạt động được gọi là tự do đi lại diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump theo kế hoạch sẽ có cuộc điện thoại đã được sắp xếp trước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vừa trước đây, Tổng thống Hoa Kỳ xác nhận vẫn bán vũ khí trị giá 1.042 tỷ USD cho Đài Loan, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt lên một số công ty trong ngành vận tải và ngân hàng của Trung Quốc vì có hoạt động chống lệnh cấm vận nhắm vào Bắc Triều Tiên. Đây là lần thứ hai hoạt động tự nhiên đi lại của Hải quân Hoa Kỳ được thực hiện tại Biển Đông kể từ khi ông Trump lên làm Tổng thống. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sau đó ít hôm nói rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo trong cuộc đấy là chuyện là qua. Đó. Bây giờ, anh tàu dãy dụa bằng cách là anh ra, anh diễu qua ra ngoài, anh phóng tàu không gian chương trình. Nhưng mà bản tin ngày 2 tháng 7, 2017 của Đài Chính Hoa Kỳ cho biết là vụ phóng trường chinh của Trung Quốc thất bại. Vụ phóng tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới có tên gọi là trường chinh 5 Icarus 2 vốn mang theo vệ tinh được coi là nặng nhất của Trung Quốc từ trước đến nay đã thất bại hôm 2 tháng 7. Và anh tàu anh nói gượng rằng thì nguyên văn một sự bất thường đã xảy ra trong hành trình bay của tên lửa. Đây là hãng tin Tân Hoa của anh tàu đó. Anh đưa tin sau khi tên lửa phóng đi đầu giờ tối ngày 12 tháng 7 từ Hải Nam ở tỉnh miền Nam nước này. Và bản tin kết luận là Trung Quốc đang trong quá trình chuẩn bị đưa người lên mặt trăng. Truyền thông nhà nước dẫn lời một quan chức chuyên về không gian nói như vậy. Đấy. Tóm lại là gì? Là tình hình thế giới như thế, tình hình ở Á Châu như thế, và tình hình Việt Cộng sản, tình hình Mỹ, tình hình Trung Quốc như thế, nó chứng tỏ ra gì? Kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự này là tôi đặt mọi cái tin tức của tuần này chẳng hạn bình luận thời sự trong cái khung cảnh của cuộc đấu toàn diện, toàn cầu hiện nay là một cuộc đấu của xu thế thời đại và xu thế thời đại đang bị cái hai cái lực cản, và toàn thế giới đang tìm mọi cách để vô hiệu hóa hai lực cản của xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Hai cái lực cản đó là, thứ nhất là khủng bố quốc tế, mà là nhà nước Hồi giáo đó bây giờ đang, cái căn cứ cuối cùng thủ đô của nó đang bị thanh toán và trên đà sụp đổ, và tên lãnh tụ Baghdadi đã bỏ trốn khỏi cái thủ đô đó rồi. Và cái lực cản thứ hai là cộng sản sống sót. Nhưng mà tôi cho cái này không phải thứ hai, mà cái cộng sản sống sót là đầu tàu chính, và cái bọn khủng bố quốc tế đội lốt Hồi giáo IS chỉ là bị cộng sản sống sót ném đá dấu tay mà thôi. Với cái xu thế toàn cầu như thế, và với những thông tin mới nhất như thế, thì chúng ta đã thấy rõ rằng kế hoạch khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của Việt Nam Cộng sản đã hoàn toàn thất bại. Và Việt Nam Cộng sản đang bị chết chẹt giữa cuộc đấu đó. Và chính vì cái tình hình đó mà cả Tổng Bí thư Đảng Việt Nam Cộng sản là Trọng Lũ, và Thủ tướng Chính phủ Đảng Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Cộng sản là Phúc Ngoẹo, cả hai tên đó đã có lần than thở rằng nước Việt Nam của chúng nó đang bị lâm vào tình trạng châu bò húc nhau rồi muỗi chết. Mà tại sao châu bò húc nhau rồi mới chết? Ai bảo rồi muỗi bay đi bay ở giữa cái đám châu bò chúng nó rồi đấy? Là bọn Việt Nam Cộng sản nó tự dấn thân vào cái thế rồi muỗi ở giữa hai châu bò đó. Đó, nó tự dấn thân vào cái thế làm rồi muỗi chết chẹt giữa hai châu đó, thì tức là gì? Nó tự đào huyệt cho bản thân chúng nó. Và trong cái tình hình châu bò hút nhau rồi mới chết đó, ngay cả cái khả năng thoát hiểm để khỏi chết cũng đã bị chính bọn chúng nó tự đánh mất cái khả năng đó rồi. Việt Nam Cộng sản đã tự đánh mất khả năng thoát hiểm và thoát chết. Vậy thì chúng nó chết chắc.